Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2007. Chúng ta học một kỳ này là gì tới? Tết dương lịch tới rồi. Và đây là đoạn cuối của phẩm thứ 8. Tôi đọc cho các vị nghe để chúng ta chia sẻ vào nội dung của đoạn này. Tăng Chí Triệt, họ Trương tên Hành Xương, người ở Giang Tây. Thở nhỏ tánh tình hào hiệp, lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông. Tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư không phân chia bị thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau, sanh lòng ưa ghét. Và môn đồ bên Bắc Tông tự lập Thần Tú làm tổ thứ sáu, lại sợ người biết được sự truyền y của Ngũ Tổ, nên sai Hành Xương đến ám sát Lục Tổ. Sư Tâm Thông đã biết việc này, bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối, Hành Xương lén vào thất muốn ám sát, sư đưa cổ cho chém. Hành Xương cầm kiếm chém 3 lần chẳng gây vết thương. Sư nói: chánh kiến chẳng tà, tà kiến chẳng chánh. Ở đây họ chú thích: theo Hán tự, chữ kiến với chữ kiếm khác chữ nhưng đồng âm. Ở đây là một lời nhưng hai nghĩa. Ta chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối, bèn xin xuất gia. Sư đưa vàng cho và dặn: ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi, để ngày khác ngươi thay đổi hình dạng rồi trở lại, ta sẽ cho ngươi thỏa nguyện. Hành Xương nghe lời, nửa đêm trốn đi, sao ở nơi khác xuất gia. Một hôm nhớ đến lời dặn của sư, bèn từ xa đến tham lễ. Sư nói: ta chờ ngươi đã lâu, sao đến trễ vậy? Hành Xương nói: ngày trước được hòa thượng xá tội, nay dù xuất gia khổ hạnh, nhưng khó mà báo ơn, chỉ mong được hòa thượng truyền pháp để độ sinh. Đệ tử xem kinh Niết Bàn chưa hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi giải thích sơ lược. Sư nói: vô thường tức Phật tánh, có thường tức cái tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Hành Xương nói: lời của hòa thượng rất nghịch lời văn trong kinh. Sư nói: ta được truyền tâm ấn Phật, đâu dám nghịch ý kinh. Hành Xương nói: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói vô thường. Các pháp thiện ác cho đến bồ đề tâm đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường, ấy là trái nghịch nhau, khiến đệ tử thêm nghi ngờ. Sư nói: xưa kia ta nghe Ni Cô Vô Tận Tạng tụng qua một lần kinh Niết Bàn, bèn vì ni mà giải thuyết, chẳng có một chữ một nghĩa không đúng qua lời văn trong kinh. Cho đến nay vì ngươi mà thuyết trước sau chẳng khác. Hành Xương nói: đệ tử căn tánh ngu muội, xin hòa thượng khai thị tỉ mỉ. Sư nói: ngươi biết chăng, Phật tánh nếu thường còn, nói gì các pháp thiện ác cho đến tận kiếp cũng chẳng một người phát tâm bồ đề. Nên ta nói vô thường, ấy chính là cái đạo chân thường do Phật thuyết vậy. Hơn nữa, tất cả pháp nếu vô thường thì mỗi mỗi đều có tự tánh riêng biệt để lãnh thọ sinh tử. Vậy thì tánh chân thường khắp nơi lại có chỗ thiếu sót, nên ta nói thường, ấy chính là cái nghĩa chân vô thường của Phật. Phật vì kẻ phàm phu tà đạo chấp nơi tà thường, những người nhĩ thừa, từ nơi thường suy ra vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo. Nên trong kinh Niết Bàn liễu nghĩa phá những thiên kiến của họ, để tỏ bài tứ đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Người nay theo lời trái nghĩa, lấy đoạn diệt vô thường và chấp thường là cố định, và hiểu lầm lời nói sau cùng viên tròn vi diệu của Phật, dẫu cho xem kinh ngàn lần có ích gì đâu. Hành Xương quát nhiên đại ngộ, nói bài kệ: nhân thủ vô thường tâm, Phật thiết hữu thường tánh, bất tri phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh như hiện tiền, phi sư tương thọ dữ, ngã diệt vô sở đắc. Dịch nghĩa: vì giữ tâm vô thường, Phật nói tánh có thường, kẻ chẳng biết phương tiện, như mọt sỏi tưởng vàng, nay ta chẳng tác ý. Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Sư nói: người nay đã triệt ngộ, nên đổi tên là Trí Triệt. Trí Triệt lễ tạ lui ra. Đó là một đoạn, và còn một đoạn ngắn nữa thì chúng ta kết thúc được cái phẩm này. Thưa đại chúng, là ở cái đoạn kinh văn này chúng ta có đôi điều để chia sẻ với nhau như thế này. Điều thứ nhất đó là chúng ta nói đến cái tâm thức kỳ thị của hàng môn đồ. Điều thứ hai chúng ta đi vô đó là thường mà vô thường. Đó là hai điều ở trong cái đoạn này Lục Tổ khai thị cho ngài hành xưa. Điều dễ nhận biết đầu tiên, khi các vị nghe đoạn đầu thì các vị thấy là các bậc đại sư như Lục Tổ Huệ Năng và Thần Tú thì không hề kỳ thị, tranh cướp cái chức vị Lục Tổ làm chi. Thế nhưng mà hàng môn đồ thì họ dành nhau đến nỗi là họ cử người đi ám sát. Từ điều này cho chúng ta một cái bài học thế này, đó là cái sự kỳ thị cùng một tông một thầy. Thứ hai là cái kỳ thị cùng một đức bổn sư. Tức là kỳ thị cùng một đạo. Và cái điều thứ ba đó là cái bài học cho chúng ta hôm nay. Cái điều đầu tiên này rất là dễ nhận thấy. Thưa các vị, là trong giáo lý đạo Phật có tới 84,000 pháp môn Đức Thế Tôn thi thiết để cho tùy cái trình độ căn cơ của người nghe có thể tiếp nhận được cái điều gì thì họ hành trì. Tất nhiên là 84,000 cửa phương tiện mở ra, chưa chắc là cửa nào hơn cửa nào. Những con đường du hành để đến nơi, tùy cái điều kiện địa vực của từng nơi, người ta có thể đi bằng xe hơi, có thể đi bằng phi cơ, có thể đi bằng tàu lửa, và có thể đi bằng đường thủy. Con đường nào nó an toàn cho người ta và nó tiện lợi trong lúc khởi hành để đi đến đỉnh, đến đích của nó, thì con đường đó gọi là con đường tối ưu. Có những con đường xem ra nó rất là nhanh, thế nhưng nó đầy hiểm nguy, chẳng hạn phải băng ngang qua những cái vùng sa mạc, thú dữ, trộm cướp, người ta có quyền đi con đường vòng để an toàn. Thế nhưng mà cái quan trọng là cái điểm đến của mỗi người mới là quan trọng, chứ không phải là cái con đường đi. Chúng ta mỗi người xuất phát từ những điểm đi rất là khác nhau, tùy theo căn tánh trình độ của từng người. Có người thì cái niềm tin rất là mạnh, có người thì khả năng trí tuệ rất là mạnh, có người thì tâm thức của họ đầy lý luận, họ thích suy tư tìm tòi, và tận cùng của sự suy nghĩ họ mới có thể đến với đạo được. Có người thì tâm thức của họ thích những điều thần bí. Cho nên ở mức độ dễ nhận biết nhất là ta thấy có Tịnh Độ Tông, có Mật Tông, có Thiền Tông và có Giáo Tông. Giáo Tông thì mở ra vô vàn cánh cửa để chúng ta có thể học vào văn học Bát Nhã, văn học Hoa Nghiêm và mọi thể loại văn học, để làm giàu cái trình độ tri thức và cái tri kiến của chúng ta. Rồi Thiền Tông thì có con đường ngắn nhất, chỉ cho anh quay về khéo thể ngộ tự tâm Phật của chính anh để tu thôi. Tịnh Độ Tông thì đến bằng niềm tin, tin rằng có Đức A Di Đà đang đưa cánh tay vàng cứu vớt những con người đầy đủ niềm tin. Và khi các vị luyện mình vào cái niềm tin của Đức A Di Đà, cái lợi ích đầu tiên có mặt đó là mình tự nhiên buông lỏng hết cái bản ngã. Mình nghĩ là mình không còn cái gì để tự hào, để kiêu ngạo nữa cả. Bản ngã người ta tự nhiên nó vơi đi hết 50%. Một lòng thiết tha tin Đức Phật, giao phó thân mạng đời sống mình cho Ngài, tự mình không còn cái gì để chống trái vào bản ngã. Cho nên bản thân của giáo lý Tịnh Độ giúp người ta bước vào rất dễ là như thế. Cái điều thứ hai đó là nương vào một cái câu niệm Phật để làm cho tâm người ta càng ngày càng định hơn, an trú một chỗ dễ hơn. Rồi từ từ họ thể ngộ được là bản chất của họ, tâm của họ vốn là Di Đà. Ngay bên trong của họ, nếu họ khéo nhận ra thì ngay nơi tâm của họ đó là thế giới Cực Lạc. Tất nhiên là cái con đường của Mật Thừa, khi ta đạt đến trình độ tam mật viên thông, tức là thân mật, khẩu mật và tâm mật, thế thì hiện đời ngay cái hình hài năm uẩn có thể chứng nghiệm được tự thể Bát Nhã, tự thể Niết Bàn, tức là chứng nghiệm được tâm Phật tự tại thôi. Đó là cái điểm xuất phát tùy theo cái căn tánh của từng nghiệp thức của con người. Cho nên Đức Thế Tôn có ngàn vạn môn thi thiết để chúng ta tùy theo cái bản chất, cái tính cách của mình mà chọn một pháp môn tu. Cái điểm đến là một, tức là cái con đường thể ngộ được, chứng nghiệm được ngay nơi hiện tiền, ngay nơi tâm, ngay nơi thân này, thánh trí tự tại, tức là tâm Phật bất động vô sinh của chính mỗi người chúng ta. Thế nhưng mà trên con đường tu thì chúng ta mắc một cái lỗi là tranh hơn tranh thua với nhau, cứ nghĩ mình là hơn, người kia là thua. Tất nhiên là các tổ tịnh độ hay các tổ thiền tông vì muốn cho người ta tin tưởng hoàn toàn vào pháp môn của mình dựng lập, cho nên có thể nói mình là nhất. Nhưng mà những người học thì chúng ta phải biết một điều là, thưa, cái sự tranh chấp nội bộ, cái sự kỳ thị cùng tông cùng phái, nó đưa đến cái tình trạng thứ nhất đó là hí luận, gân cổ nhau mà cãi, những người không đáng. Ta nên hỏi nhau là mình dành thì giờ tu hay hơn, hay là mình dành thì giờ để gân cổ cãi với nhau thì nó hay hơn? Thưa, rõ ràng là chúng ta có cái bệnh hay cãi. Ta nghĩ về chuyện tu chứ ta không chịu tu. Ta học hiểu một ít giáo lý của đạo Phật, hiểu giáo lý đại thừa, ta cứ nghĩ suy và nghĩ rằng những cái điều mình hiểu đó là những cái mình đang chứng nghiệm. Trong khi, thưa các vị, là cái điều mình hiểu nó còn xa với cái sự thực chứng của mình rất là nhiều, chứ nó không phải gần đâu. Người mà hiểu và chứng nghiệm được, tức là hành và giải, hai cái đó cùng một cung bậc với nhau, người đó là tổ. Hành giải tương ứng danh biến tổ, hành và giải họ đồng đẳng với nhau là những vị tổ chứ không phải bậc thường. Cho nên khi ta nghe người này tranh cãi về tịnh độ, người kia tranh cãi về thiền, kể cả các bậc thầy, thì ta dám khẳng định một điều là ấy là những vị hí luận nhiều hơn thực tu. Cái quan trọng là anh tu chứ không phải anh cãi pháp môn tôi giỏi, pháp môn tôi hay gì cả. Chuyện đó hãy để phần sau người ta giải quyết. Và chưa hề có một pháp môn nào mà sinh ra từ ngoại đạo. Nếu pháp môn ấy là pháp môn sinh ra từ Đức Thế Tôn thì ta đừng cãi nhau làm gì. Đó là điều thứ nhất. Cùng tông cùng phái, hoặc là khác tông khác phái ta cãi với nhau. Cái thứ hai, nâng lên đến một tầng cao hơn nữa, thưa các vị, là chúng ta đều sinh ra từ miệng của Đức Thế Tôn, tức là từ gia tài giáo pháp của đạo Phật. Chưa ai là một người sinh ra từ tôn giáo nào cả. Ai cũng nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các vị niệm Đức Phật quá khứ. Đức Phật quá khứ thông qua Đức Phật Bổn Sư, tức là thông qua Đức Bổn Sư Từ Phụ, Ngài giới thiệu cho chúng ta biết về Ngài A Di Đà, chứ không phải A Di Đà có mặt nơi đây. A Di Đà là Đức Phật đã quá khứ, đó là nói theo cái trình tự giải thích của kinh điển, nói theo cái ngôn ngữ của người đứng ở trong cái bình diện chân đế mà nói, đó là Đức Phật tự tánh. Đức Bổn Sư Từ Phụ là Đức Phật lịch sử, là một là Đức Phật của Tích Môn. Còn Đức Phật Di Đà là Phật bản môn, là Phật tự tánh của ta. Thế mà có người dám bài bác Đức Thích Ca và căn cứ vào Đức Phật A Di Đà để có thể chối từ được Đức Bổn Sư, trong khi Ngài là cái vị Phật đương hiện tiền làm giáo chủ của cõi Ta Bà này, là vị Từ Phụ đem cái đạo giác ngộ rải trên hành tinh này. Và mình căn cứ vào những cái điều niệm Phật, mình bài bác thiền tâm, cái điều này nó càng sai lầm. Thế nào là càng sai lầm? Mình thử nhìn Đức Thế Tôn, ngài niệm ông Phật gì và ngài thành đạo cái Bồ Đề. Các vị nói cho tôi nghe, cái điều này thông á thì các vị mới có thể gân cổ và các vị cãi rằng là pháp môn tịnh độ là hay nhất. Đức Thế Tôn niệm Phật gì? Đâu hề niệm Phật Di Đà, niệm Phật gì đâu. Ngài đâu có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà thành Phật đâu. Rõ ràng là từ con đường thiền định ngài thành Phật thôi, không ai chối cãi được điều này cả. Và 1250 vị thánh tăng ngày xưa các ngài đều tu thiền định cả. Rồi trong cận đại, lịch đại tổ sư, thưa đại chúng là các ngài cũng đều xuất thân từ thiền định. Kể cả ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là một vị tổ thứ mấy ở trong truyền thống Tịnh Độ Tông tôi không nhớ, nhưng vốn là một thiền sư. Và ngài Bạch Ẩn là một thiền sư lỗi lạc của Nhật Bổn, thưa ngài cũng hoằng quá Tịnh Độ Tông. Đa phần các vị thiền sư tu thì tu thiền, nhưng mà khi mở đạo tràng giải đồ chúng, đôi khi các ngài giải người ta niệm Phật. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Các vị tự nhìn, các vị thấy điều này rất là rõ. Tâm thức ta có một thói quen là ỷ lại, là tựa nương, là thích tựa nương vào một cái gì đó. Ta còn bé thì ta tựa nương vào bố mẹ để sống còn. Ta lớn lên, ta đi làm, ta có công ăn việc làm, ta thích tựa nương vào ông chủ của mình. Ta đi tu, ta cũng thích tựa nương vào vị thầy của mình. Cảm thấy thầy mình là mình, hào quang của thầy mình là mình. Mình hay đưa thầy mình ra để lời thiên hạ. Điều này nó có thật chứ không phải là tôi vu khống nhau làm gì. Tôi mà lỡ làm đệ tử của vị hòa thượng lớn là tôi vỗ ngực tôi nói tôi là đệ tử của hòa thượng đó đó. Quay lắm chứ. Mình thì không có danh phận chi, nhưng mà mình xưng tên thầy mình ra thì hạ ngán liền. Và cái bản chất đó, cho nên tâm thức ta có một thói quen là thích nương vào một cái gì đó để nắm cho chắc. Cho nên pháp môn thiền là quay trở lại nhận ra cái của chính anh để sống được. Thưa, không phải là dễ phát sinh niềm tin, không phải dễ thực tập. Nắm được cái tay vịn mình đi thì nó dễ. Thế nhưng mà đi cầu tre lắc lẻo, không có tay vịn đâu phải dễ đi. Anh té lên té xuống nhiều lần anh đi qua mới được. Cũng như vậy, thưa các vị, do vậy cho nên ta một mực kỳ thị thiền tông chẳng hạn. Đó là ta kỳ thị Đức Bổn Sư. Ta phỉ báng con đường thiền tập là ta phỉ báng con đường của Đức Từ Phụ đã đi. Và mình vô tình mình làm gì? Thưa, rõ ràng mình vô tình mình là những người phản bội là với cái tôn giáo của mình đang theo, phản bội là với cái chiếc áo mình đang mặc, cái giáo lý mình đang học. Rõ ràng như vậy. Tất nhiên là tông nào cũng có những cái thế yếu và thế mạnh, tức là có những điều tích cực và những điều tiêu cực tùy theo tâm thức của từng người. Và mình chia sẻ điều này, thưa, không phải là mình có cái ý là kỳ thị gì cả, mà muốn phân tích rạch ròi để cho các vị có một cái chánh kiến, có một cái nhìn rất là trực tiếp, rất là thẳng thắn về cái cách hành xử của chúng ta lâu nay. Và cũng có nghĩa là nhắn gửi nhau một điều rằng nếu có ai mà kỳ thị thiền tông hay kỳ thị tịnh độ thì ta nên biết rằng người ấy chưa thực sự là người tu, mà chỉ là những người ham hí luận thôi, ham hí luận thôi, nói cho vui thôi, cãi với nhau để tranh hơn thôi. Mà khi phát cái lòng cãi để tranh hơn thì cái điều gì có mặt trong trái tim của họ? Bản ngã có mặt, thị phi có mặt, nhân ngã bị thử hơn thua có mặt ngay. Người giỏi tu, thưa, ai nói cũng gật đầu mỉm cười, biết là chuyện đó không đáng để mình bận tâm. Chuyện bận tâm là chuyện làm thế nào ngay trong đời sống này làm cho những cái vui buồn phiền não của trái tim anh nó rơi rụng, chuyện đó rất là quan trọng. Còn những chuyện hí luận nhau, thưa, nó vô cùng. Ai giỏi miệng cãi thì hơn, ai hơi dài thắng chứ chẳng có chi lạ. Tôi chắc vậy. Thưa đại chúng, là mình đã chia sẻ cùng các vị về cái sự kỳ thị của nội bộ cùng một tông, và cái thứ hai là cái sự kỳ thị của những người cùng thờ Đức Thích Tôn. Cái điều thứ ba chúng ta đi vô đó là cái bài học cho chúng ta về vấn đề kỳ thị và chia sẻ nội bộ. Có một câu chuyện hay lắm, mình kể ra đây các vị nghe thì các vị thấy nó hay. Các vị thầy kia có hai chú đệ tử rất là thương ông. Và cứ mỗi tối thì ông nằm dài, rồi mỗi một chú thì nó so bó cái chân. Và nó thương thầy vô cùng, nó muốn là thầy phải biết nó rất là thương thầy. Cho nên nó đứa nào nó cũng làm hết lòng. Nó massage cái chân đổ mồ hôi ha. Và nó nghĩ là mình làm hết sức mình rồi mà thầy thì cũng chưa khen mấy. Có lẽ là phải làm thế nào để cho cái thằng nhỏ kia nó làm thua mình chút thì qua mai thầy mới khen. Và trong cái chú bé kia nghĩ, tao không nghĩ, mình so bóp chân thầy một giờ thì nó cũng ngồi nó so bóp một giờ. Cho nên cái đứa chân bên trái nó rình rình, cái chú bé kia đi vắng, nó lấy cái viên đá thật lớn vô nó đấm cái chân của thầy nó thì gãy vào mai. Và cái thằng nhỏ kia nó vô nó thấy cái chân của thầy mình gãy là nó biết ai là chủ nhân làm nên sự vụ đó rồi. Nó nghiến răng nó nói được rồi mi sẽ thấy. Rồi nó đợi cho thằng nhỏ kia đi ra ngoài, nó lại ơn đá nhưng nó nện cho cái chân kia ông thầy gãy làm hai nữa. Thế là ông thầy cũng què cái chân. Và người ta có quyền trách hai đứa nhỏ không ạ? Thưa, rõ ràng là đứng ở cái lĩnh vực ông thầy thì đáng trách. Nó rất là vô ơn, nó không có mang ơn ta cho nên nó đem đá nó đánh gãy hai chân. Nhưng mà về lĩnh vực tình cảm hai đứa nhỏ thì rõ ràng nó làm đúng, tại nó thương thầy thôi. Nó thương thầy, nó muốn là thầy phải biết tin ơn nó, biết tin công của nó, và cái công của nó làm rất là giỏi. Cho nên nó đang tay nó đánh vỡ cái chân của thầy, gãy cái chân mà nó vẫn còn cảm thấy là rất là tự hào về cái việc làm của nó. Thưa các vị, từ bài học đó chúng ta nhìn lại các cái tông của đạo Phật, các thầy trong truyền thống đạo Phật, có chừng mình hành xử giống như hai đứa bé kia, thương Phật quá, thương giáo lý đạo Phật quá, cho nên đang tay hủy hoại những cái tông phái cùng sinh ra trong dòng chảy tự giác của Đức Kitô. Cho nên từ cái bài học này chúng ta nên lưu ý là cái sự chia rẽ phân hóa nào nó cũng đưa đến cái sự nghiêm trọng của tan vỡ và băng hoại bên trong cả. Giáo lý đạo Phật có ngàn cánh cửa phương tiện, và một điều gần gũi dễ biết là ai cũng có bồ đề quyến thuộc cả. Một cái ông thầy nhà quê quanh năm không biết một cái câu dạ dỗ pháp ngữ gì ấy vậy chứ ông cũng có Phật tử tín đồ để ông sống với ông chết chóc gì đâu. Rồi ông thầy giỏi thưa ông cũng sống gần đó việc, rồi ông thầy dở cũng thế thôi. Cho nên mình nên nhớ một điều là ở đời người ta xử sự nhau bằng một tấm lòng trân quý tình bằng hữu, huống nữa là chúng ta là những người cùng tu trong một đạo, là người sinh ra từ Đức Thích Tôn từ phụ mà nở lòng bài bác quý nhục nhau. Cái điều này xem ra thì hay, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó còn dở hơn những người ở nhân gian rất là nhiều. Cho nên đó là bài học mà chúng ta phải học. Điều thứ hai chúng ta đi vô là thường và vô thường. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị, một là mình tu, hai là mình chỉ suy nghĩ về chuyện tu, hai cái đó nó rất là khác và con đường nó còn rất là xa. Đa phần mình cứ nghĩ về cái tu mà mình không chịu thực sự tu. Và mình nói điều này thì nó hơi mất lòng nhau, nhưng mà đa phần những người Phật tử Bắc Tông thì nghĩ về chuyện tu nhiều hơn thực tu. Trong truyền thống Phật giáo Nam Tông họ khác với chúng ta rất là nhiều. Đi vô đạo, học đạo là họ bắt đầu học vào pháp thực tập, chứ không phải như chúng ta học lý giải. Chúng ta học lý hiểu rất là sâu. Thế nhưng mà cái con đường thực tập thì chúng ta không có nếm cái hương vị chánh pháp giống như họ, nó rất là xa. Và thực tập nghĩa là gì? Thưa đại chúng là mình phải làm thế nào trong một ngày các vị phải có cái điều kiện, có cái thời gian. Một là thiền quán. Thiền quán một ngày vài tiếng đồng hồ, so ra thì ở đây chúng ta khó kiếm ra cái vài tiếng đồng hồ để tu tập. Thế nhưng mà nếu các vị biết trân quý sinh mạng của chính mình, trân quý cuộc đời của mình có mặt trên nhân gian, thế thì mình có thể lợi dụng mọi cái kẽ hở của công ăn việc làm mình tu tập được. Ai cấm mình trước giấc ngủ mình tu, ai cấm mình sau khi ngủ một giấc, lòng mình rất là khỏe, rất là nhẹ, mình ngồi thiền 30 phút, 20 phút. Rõ ràng là ta có khối thì giờ để tu, thế mà ta không có chịu hết lòng với cái công việc thực tập. Và món quà của sự tu học, thưa đại chúng, là nó đến với những tâm hồn thiết tha tu, chứ không phải nó đến với những tâm hồn chỉ nặng về hiểu biết mà không có tu. Do vậy, xin các vị nhớ là cái điều đầu tiên ta tránh cái tình trạng, tránh tình trạng là nói tu mà không thực tập. Cái điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là ta nên nhận ra được cái phương tiện giả lập của người xưa. Thưa, mình nhìn vào cái kho tàng giáo lý của Đức Phật và mình có điều kiện đọc từ văn học Phật giáo nguyên thủy, tức là văn học A Hàm, rồi tới văn học Phật giáo Đại thừa, các vị thấy dường như Đức Thế Tôn nói pháp rất là mâu thuẫn. Ví dụ như ngày xưa thì ngài nói tất cả hành vốn là vô thường, tất cả pháp vốn là vô ngã, và chỉ có niết bàn là tịch tỉnh. Thế rồi trong cái thời của kinh văn Niết Bàn Pháp Hoa thì ngài nói chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, giống như trong kinh Pháp Bảo Đàng lục tổ ngài khai triển. Thế thì người ta có thể nương vào những điều Đức Thế Tôn dạy, và họ nói là giáo lý đạo Phật nó giống như Bà La Môn không khác. Trước thời đạo Phật có mặt, Bà La Môn đã khai triển một điều con người có một cái tiểu ngã, và trong cái quá trình tu là từ cái tiểu ngã thể nhập vào đại ngã của Phạm Thiên, tức là cái nguyên lý tột cùng của vũ trụ, nó vốn là không sinh không diệt. Thần Phạm Thiên sinh ra mọi con người, và những con người lang thang trong trần gian này đều có một cái linh hồn bất diệt. Dù anh nổi chìm, dù anh sinh tử đến độ nào đi nữa, nhưng mà khi anh lột sạch hết cái nghiệp thức của anh, tức là anh thể nhập vào Phạm Thiên. Và giáo lý đạo Phật đầu tiên có mặt thì Đức Thế Tôn nó không hề có cái gọi là Phạm Thiên, không hề có cái gọi là tiểu ngã gì cả. Ngay trong cái hình hài năm uẩn này không có cái gì gọi là bản ngã của anh cả. Mọi thứ nó đều trôi như dòng sông. Hình hài này nó trôi như một dòng sông, luôn sinh diệt, luôn biến đổi. Thưa, không hề có một dòng sông nào đứng yên cả. Cái lưu lượng nước nó luôn trôi chảy từ thượng nguồn, nó trôi chảy xuống. Người xưa thì gọi là không ai tắm được hai lần cái một dòng sông. Nhưng mà nói như thế thì người ta chưa có thể nghiệm được vô thường một cách sâu sắc. Hãy nói rằng không ai đặt chân xuống, dở chân lên và đặt chân lại lần thứ hai ngay chỗ dòng sông mình vừa đặt chân. Nước nó luôn trôi mà. Thì hình hài này cũng thế. Thưa các vị, trong một ngày cái lượng máu chúng ta nó luôn đi một vòng, từ tim đi ra rồi đi ngược trở về tim để luyện lọc, chưa bao giờ nó dừng là chết. Hơi thở con người đi vào đi ra cũng chưa bao giờ dừng, và cứ một hơi thở vào hơi thở ra là sự sống ta mất đi một chút, một hơi thở đi vô đi ra là ta mất đi một hơi thở của đời sống. Cho nên hình hài nó trôi như một dòng sông không trở lại. Cảm thọ vui buồn này nó cũng trôi ngang tâm thức ta như một dòng sông. Những cái tưởng tượng bao nhiêu hình ảnh trong đây nó cũng trôi ngang như một dòng sông. Rồi những cái suy nghĩ bồng bềnh cũng trôi như một dòng sông. Rồi những cái hạt giống của các vị cất chứa trong tâm thức của các vị nó cũng miên man trôi chảy như một dòng sông. Nhìn ra thì năm uẩn này không có cái gì gọi là có cái ngã chủ thể trong đây cả. Ngay ban đầu đạo Phật xác định vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật. Và những nhà học Phật họ suy nghĩ một điều rằng Đức Thế Tôn ngộ đạo từ giáo lý duyên khởi, duyên sinh vô ngã, cũng có nghĩa là từ duyên khởi nó hình thành vô thường vô ngã, hay từ vô thường vô ngã nhìn ra thì mọi cái đều vận hành theo duyên sinh cả. Nhân duyên hợp thì sinh ra, nhân duyên tan thì biến mất. Không có cái gì tự thể bên trong cả. Cái điểm đặc biệt của giáo lý đạo Phật khác với Bà La Môn là như thế. Thế nhưng mà qua cái thời của giáo Đại Thừa thì xác định là ngay trong hình hài này có cái tâm Phật vô sinh bất động. Nếu ta khéo thể nhận, ta nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính hình hài này, thế thì ta có thể an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của mình và loại bỏ trần cấu dần dần, thể nghiệm được tự tánh niết bàn của chính ta. Cái ngôn ngữ thì nó khác, nhưng mà cái hàm ý diễn dịch thì nếu người ta không khéo thì người ta có thể nhận lầm đấy là cái hình tượng, đấy là cái hình thức của một loại tiểu ngã tu để thể nhập vào đại ngã. Thế thì nó có cái gì sai lầm trong cái cách truyền đạt giáo lý của Đức Thế Tôn hay không? Có sai lầm không? Thưa không khéo thì chúng ta nhập nhằng giữa Phật giáo và ngoại đạo. Và đó là điều thứ nhất chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ tại đây đó là để chúng ta thấy là giáo lý đạo Phật nó theo với cái dòng chảy của thời gian, nó đi qua những cái vùng địa vực khác nhau, nó đối kháng với tâm thức của những cái vùng dân cư, những cái vùng văn hóa khác nhau. Nó có những cái cách lý giải để người ta có thể hiểu được đạo Phật và người ta có thể thực tập được. Cho nên khi thì nói vô thường, khi thì nói thường, đó là điều mà cái diễn trình của giáo lý nó đi như vậy. Và những cái điều này chúng ta gọi đó là phương tiện giả lập của người xưa, phương tiện giả lập của Đức Thế Tôn ngày xưa. Có những điều Đức Thế Tôn nói không có nghĩa là từ gan ruột của Ngài, mà Ngài nói vì căn cơ của thính chúng đương tiền cho nên Ngài nói thế thôi. Ví dụ thế này các vị thấy nó rất là rõ. Ví dụ như có những cái lớp học và tôi dạy các thầy cô là quyển, các vị nghe tôi nói rất là khác, tại vì thính chúng đối mặt với tôi là những thầy cô. Rồi những cái lớp học tôi dạy cho những cái người ở trong được sinh hoạt, mấy bà cụ già có nghe được gì đâu, tôi nói khác. Rồi những cái lớp học mới mở ra, mới gầy dựng ở những cái đạo tràng, Phật tử mới làm quen với đạo, các vị nghe các vị thấy nó khác. Rồi cái lớp học như ở Huệ Quang này, thưa đã đi cai qua 3-4 năm, các vị nghe nó khác. Cũng kinh Pháp Bảo Đàn, nhưng mà nếu tôi đem chia sẻ trong một cái đạo tràng, nơi đó những vị thượng tọa, các vị hòa thượng, thế thì tôi nói khác. Rồi người ta nói là thầy Phước Tịnh nói như thế này mới đúng, thầy Phước Tịnh nói như thế kia nó sai. Nói như thế thì rõ ràng là người ta không có nhận ra được tôi. Và cũng như thế, và từ cái ví dụ nhỏ của tự thân tôi, các vị quy chiếu lại Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa cũng như thế. Ngài phương tiện giả lập, có những điều không phải là gan ruột của Ngài nói, nhưng mà tùy căn cơ của thính chúng hiện tiền đang đối diện trong pháp hội mà Ngài nói điều như thế. Rồi mình dẫn ra đây một cái chuyện của vị thiền sư thì các vị thấy là cái phương tiện giả lập nó là vô vàn. Ví dụ như Ngài Bạch Ẩn là một thiền sư nổi tiếng, mình vừa dẫn một câu á. Một hôm có một người nông dân tới, nói thưa thầy, thầy giúp giùm con, thầy làm sao thì độ được ông già của con. Ông già của con, ông già tới nơi rồi nhưng mà tánh tình rất ư là khó chịu, con không thể làm cách nào giúp để ông hiểu được Phật pháp ông tu cả. Ông hỏi chứ, thế thì ông cụ của anh thích cái gì? Anh nông dân kia nói, dạ thưa thầy, ông cụ con chỉ thích tiền thôi. Ồ, cái đó dễ mà, ta dạy cho tu được đâu khó khăn chi. Một hôm ngày buổi chiều đó, ngày chống gậy đi lang thang tới nhà làm mộ ghé vô chơi, hỏi chứ ông ở đây làm gì? Ông cụ nói già rồi không làm gì được, ra tiền hết thầy ơi, buồn quá đi. Ông nói ồ dễ mà, tôi có cách giúp ông á. Thú thật với ông, tôi làm trụ trì của một già lam rất là lớn, tôi bận quá nhiều chuyện, lo ăn lo ở lo dạy chúng rồi đi chứng minh, đi tay tăng đi làm đám mệt quá không có thì giờ. Thôi giờ ông vui lòng tu giùm tôi mướn ông tu. Ông nói cái đó được chứ, nhưng mà tu có khó không? Nói vậy không, ông chỉ cần niệm Phật thôi. Ông niệm Phật rồi ông tính, nhưng mà mình có một cái hợp đồng làm ăn đàng hoàng à, tôi không có kiểm tra ông được, cho nên ông niệm bao nhiêu thì ông tính bao nhiêu là tôi trả tiền. Rồi ông già nói ồ cái chuyện này được á, tôi không có đi làm gì nặng nhọc, tôi chỉ làm mỗi việc là ngồi niệm Phật, ông trả tiền cho tôi thì được quá đi chứ. Thế thì ông ngồi. Và ngài Bạch Ẩn ngài nói bây giờ tôi mướn ông niệm 10 số chuỗi 108 thì tôi trả ông một quan tiền. Ông già này có cái chất rất là ham tiền, cho nên ông niệm rất là cần mẫn, niệm tối ngày thôi, niệm có tiền bằng. Và ngài Bạch Ẩn ngài trả tôi được ba bốn hơn gì, dĩ nhiên là tiền của ông con đưa cho ngài, ngài trả chứ không phải là tiền của ngài. Cái một hơn ông tới, ông nói dạ thú thật với ông niệm nhiều quá chừng để tiền tôi trả tôi xót ruột quá, thôi giờ bớt lại một chút, 20 xong chuỗi trả hoàn tiền. Ông già ngần ngừ đấy, hồi ban đầu hợp đồng với nhau là 10 số chuỗi, giờ sao tăng giá ngộ vậy. Nói bây giờ thú thật ông là tôi cũng không có giàu có chi, thấy ông niệm cần mẫn một ngày ông lượm với tôi tiền nhiều quá cho nên tôi cắn quá, thôi giờ phải làm lại hợp đồng mới 20 chuỗi lãnh một quan. Ông già ông cũng siêng năng, ông nói ồ thế thì cũng được, mình niệm gấp hai lần thì mình cũng có được số tiền vậy. Và ngài Bạch Ẩn ngài cứ kéo giãn ra 20 chuỗi 30 chuỗi dần dần á. Có một hôm lâu quá ông cụ không tới nhận tiền. Thưa có một hôm ông cụ không có nhận tiền. Cái ngài Bạch Ẩn chiều hôm đó ngài chống nghệ, ngài đến và ông cụ hỏi chứ, cụ à lâu nay cụ bệnh rồi hả, cụ không có niệm Phật được hả? Nói dạ không. Nói thế sao cụ không tới cụ nhận tiền tôi, cụ chán có niệm Phật rồi hả? Nói dạ bữa nay tôi không cần lãnh tiền ông nữa. Nói thế là cụ không niệm Phật sao? Nói dạ không, tôi niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà tôi thấy tôi không cần lấy tiền của thầy nữa, tự nhiên tôi có niềm vui khi tôi niệm Phật thôi, tôi thấy lòng tôi rất là thanh thản, rất là an bình, những cái lo âu, những cái bận rộn tự nhiên nó rơi rụng, và tôi cũng không có cái cảm hứng tham tiền nữa, cho nên thôi tôi không lãnh tiền ông nữa làm gì. Và cho tới một hôm người con tới nhìn thấy cha mình đang ngồi tay cầm số chuỗi, hai mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy thôi, rồi cổ đầu cụ hơi nghiêng nghiêng, kỷ niệm thầm nhỏ nhỏ cho nhỏ dần, là cái cụ ra đi rất là nhẹ nhàng, cụ vãng sinh Tây Phương thôi. Và thưa đại chúng là thiền sư Cận Đại, đó là ngài Bạch Ẩn, một thiền sư lỗi lạc của Nhật Bản gần chúng ta thôi, mà ngài dạy người lớn tuổi dạy niệm Phật. Cho nên các vị nhớ một điều là phương tiện giả lập người xưa rất là mênh mông, tùy căn cơ của người đương cuộc, tùy căn cơ của người đến với mình, có thể dạy họ niệm Phật, có thể dạy họ trì chú, có thể dạy họ tu học chánh pháp, dạy họ quay vào thể nhận được tự tâm để tu. Và ai đến với đạo mà nếm được hương vị chánh pháp, người đó chuyển hóa được tâm, người đó được an vui, được hạnh phúc là tuyệt vời rồi. Và cái điều quan trọng của chúng ta là đừng lý sự nhau về cái chuyện giáo lý này hay giáo lý kia không hay gì cả. Thực ra mình đặt cái căn bản làm thế nào phát triển được tuệ giác, làm thế nào nghiệp chướng phiền não mỗi ngày mỗi vơi, làm thế nào đời sống chúng ta được an lạc, được tươi vui, thì người đó đang tu tập cái con đường chánh pháp. Và mình cũng đừng có quan niệm là phải theo đạo Phật. Thưa ông cần, ở ngoài những bộ môn võ thuật của họ, họ bày ra ngàn vạn môn, cái mục đích chính của những môn võ thuật đó là giúp cho người ta cường tráng thân thể, thì chúng ta cũng thế. Chúng ta là những người tu học để làm giàu có đời sống tâm linh. Thế thì thưa đại chúng là mình đừng dán nhãn hiệu chân lý là của đạo Phật, là của đạo Chúa, là của đạo Hồi, là của bất cứ ai. Chân lý là chân lý, không hề có tên, không hề có bản tên, không hề có danh tự. cái nào sống được làm cho lòng các vị càng ngày càng thanh thản, niềm vui càng nhiều, tâm hồn các vị càng rỗng lặng bay cao, thì giáo lý đó là chân lý. Có thể mang danh nghĩa gì không quan trọng, đó là cái điều chúng ta nên nhớ, là phương tiện giả lập nó có vô vàn, nhưng cái điều quy chiếu lại chỉ một mà thôi: làm cho đời người an lạc, hạnh phúc, giải trừ phiền não. Xa hơn nữa là loại trừ cái chấp về bản ngã, để thể nhận được tự tâm Phật của chính các vị, niết bàn của chính các vị. Và ở đây cái bài kệ của Ngài Hành Xương, khi Ngài thể ngộ, Ngài nói rất là rõ: người giữ tâm vô thường, Phật nói tánh có thường. Ở đây dịch là: vì giữ tâm vô thường, Phật nói tánh có thường. Kẻ chẳng biết phương tiện, như mò sỏi tưởng vàng, nay ta chẳng tác ý. Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Có một câu ở trong đây mà mình lưu ý thế này, cái câu du xuân trì thập lịch đó. Nó có cái sự tích của du xuân trì thập lịch, dường như ở trong kinh Niết Bàn Đức Thế Tôn có nói là có một số Minh Châu nó rớt ở dưới đáy hồ, và người ta đứng ở trên, người ta nhìn thấy cái viên châu đó nó sáng lóng lánh như vậy đó, cho nên họ hè ra, họ nhảy xuống. Và trong lúc họ lội xuống thì họ bơi rất là mạnh, nước nó vẫn đục lên cả một vùng, cho nên họ lượm lên thì không phải là ngập nữa, mà là những viên đá. Trong cái nhóm người xôn xao không có đủ thông minh đó, thì có một người cực kỳ thông minh, anh ngồi trên bờ, anh không có nhảy xuống. Anh đợi cho mọi người lặn ở dưới rất là cực nhọc, lượm đá lên, rồi chán rồi đi về, anh nhìn dưới. Lúc nước thật trong á, anh nhìn thấy ngọc vẫn còn, anh lội xuống rất là nhẹ, anh lượm viên ngọc vào túi. Thưa đại chúng, là cái sự thông minh để nhặt ngọc nó không phải là mình vội vàng tất bật cạnh tranh nhau mà có thể nhặt được ngọc. Cái người muốn lượm được viên ngọc phải đủ sự tinh tế và thông minh. Trong cái gia tài giáo lý đạo Phật, thưa đại chúng, là nó đi ngang qua cái dòng chảy tới 26 thế kỷ. Tất nhiên là cái sự tồn tại một cái cây như cây đại thọ, nó sinh ra rất là nhiều chùm gởi gá trên thân cây. Người thông minh thì coi chừng cái nào không phải xuất phát từ chính cái thân của cây đại thọ thì mới hái về làm thuốc được. Người không thông minh thì hái nhầm những cái thứ cây chùm gởi. Và cái điều này nó cũng giống như cái người thông minh thì thầm lặng, tinh tế, thông minh, nhẹ nhàng mới nhặt được những viên ngọc. Trong gia tài giáo lý đạo Phật cũng thế. Ta học Phật, thưa các vị, học Phật vô cùng. Đi vào kho tàng giáo lý Đức Thích Tôn, rồi quy chiếu lại chính tự tâm mình để nhận ra cái gì là thật pháp, cái gì là chân lý. Cho nên Đức Phật gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Có bốn loại y như vậy. Cho nên thưa các vị, là ở đây cái câu này đáng cho chúng ta suy gẫm, nó là giống như là người mò sỏi tưởng vàng. Nay ta chẳng tác ý, Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Thưa, thế nào là không tác ý mà Phật tánh hiện tiền? Mình khởi tâm, mình tìm Phật, nghe tưởng chừng như hay lắm, nhưng mà khi các vị khởi tâm, các vị tìm Phật là các vị đã làm một cái công việc chạy ra ngoài. Người thông minh thì hãy khéo quay về ngay cái khởi tâm tìm Phật, ngay cái đó là nhận được cái bất động vô sinh của tự thể tâm các vị ngay. Có một thiền khách đã hỏi thiền sư: thế nào là Phật? Ông nói: cái người hỏi ta là Phật á, có dễ hiểu không? Thế nào là Phật? Cái mi đang hỏi ta là Phật. Tất nhiên cái đang hỏi không có nghĩa là miệng này phát ra ngôn ngữ. Bên sau của cái phát ra ngôn ngữ này, nó còn một cái là nhận biết những cái điều mình phát ra đây. Ngay nơi cái vui buồn là Phật. Tất nhiên cái vui buồn không phải là Phật, mà cái nhìn thấy vui buồn cái đó là Phật. Ngay cái suy nghĩ là Phật. Khéo quay về thì
không phải cái sự suy nghĩ thầm thì là Phật, mà chính cái nhìn thấy sự suy nghĩ thầm thì, cái đó là ánh sáng của Đức Phật rọi sáng. Thế thôi. Thưa đại chúng, là những cái tầng bên trong của đời sống tâm linh các vị, nếu các vị giỏi, các vị khéo quay về, thì điều này không phải là khó nhận. Ai hay hát và ai nghe hát? Câu của Nguyễn Công Trứ, không phải không? Có những lúc mình hát cái mình chìm mất trong tiếng hát. Mình hát cũng hay mà, nhưng mà có những lúc mình hát, mình để ý cái tiếng hát của mình, để mình làm cho cái giọng hát của mình nó trở thành ca sĩ với người ta chứ. Vô lý nhạc của người ta viết trường độ cao độ vậy thì mình hát trật thì đâu có được, cho nên phải hát cho nó đúng để đi hát chứ, đi hát hò thiên hạ không có rổ mặt. Thì lúc đó là mình đang hát mà mình cũng vừa là người giám định tiếng hát của mình, mình vừa là diễn viên trình diễn, cũng vừa là giám khảo để chấm cái câu hát của mình chứ. Có những lúc như vậy chứ, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, là có những lúc ta nói, nhưng mà mình đang nói mà mình cũng vừa chấm điểm cái nói của mình. Có những lúc mình vui buồn mà mình cũng đang nhìn thấy cái vui buồn của mình. Lúc đó thì sao? Lúc đó vui buồn là cái vật bị thấy, là đối tượng bị thấy, ta là cái thấy. Có những lúc mình suy nghĩ, mình chọn từ, mình muốn trình bày, lúc đó mình chìm mắt mình trong dòng chảy của suy nghĩ. Nhưng có những lúc suy nghĩ thầm thì nó đang diễn hành, mà mình là cái ánh đèn đang rọi sáng sự suy nghĩ của mình. Và nếu các vị luôn quay về an trú ngay nơi cái sự rọi sáng từ bên trong của các vị như thế, thì các vị đang sống với cái tâm Phật bất động của các vị, cái trí tuệ bát nhã của chính các vị, cái tự tánh niết bàn của chính các vị. Và cái điều này thưa không phải do thầy cho, chẳng phải do thầy cho ta cũng vô sở đắc. Tại sao vô sở đắc? Mình có được cái gì đâu mà đắc chứ không đắc, cái đó nó tự có, lâu nay mình quên nó thôi. Mình có khả năng là vừa hát vừa nghe hát kia mà, có điều mình quên. Những lúc cần thiết lắm mình phải làm giám khảo để chấm mình thôi, chứ còn thường mình hát cái mình chìm mất trong tiếng hát. Lâu lắm mình mới có khả năng là nhận biết cái vui buồn đến đi, còn thông thường thì những cái vui buồn đến đi thì mình chìm mất trong những cái vui buồn. Thưa khả năng này ta tự có, chứ không phải là ai cho cả. Các vị còn nhớ một đoạn ở trong thiền sử ghi đó, ngày xưa Tổ Đạt Ma qua đây truyền cái gì? Thiền sinh hỏi thiền sư vậy. Thiền sư nói Trung Quốc đâu có thiếu. Có nghĩa là ông muốn nói cái gì? Thưa đại chúng, là chưa hề có một con người nào mà không có cái tự tánh Phật nơi chính họ. Cho nên ngài Bồ Đề Đạt Ma qua chẳng qua là gợi cho các vị biết rằng trong tâm thức các vị có Đức Phật đang hiện tiền đó thôi. Đó là vô vàn cửa phương tiện giả lập, nhưng mà người xưa chỉ muốn chúng ta quay về khéo nhận được tâm Phật vô sinh bất động nơi chính ta thôi. Đó là những điều ở trong đoạn kinh Pháp Bảo Đàn này khai triển. Và thưa đại chúng, là hôm nay tôi cho các vị 30 phút để các vị đặt những câu hỏi cho nó sinh động, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhân ngày cuối năm. Còn 30 phút nữa đó. Dạ mời.
Khi nghe thầy giảng muốn giữ cái tâm chánh niệm thì phải làm sao để giữ cái chánh niệm khi đang nghe pháp?
Thưa đại chúng, là cái năng lực chánh niệm á, ta có thể chế tác ra được ở mức cạn á,
là mình chế tác năng lượng chánh niệm bằng cái sự dụng công. Và trong tương lai khi mình thực tập thuần thục rồi thì mình không cần phải làm gì, mà tự nhiên năng lượng chánh niệm nó tự có thôi. Cái chế tác năng lượng chánh niệm đầu tiên có lẽ cái phương tiện dễ dàng để chúng ta đi vô nhất là mình làm thế nào mình nhìn nè, mình nghe nè, mình tiếp xúc mọi thứ, mình mời cái sự nhận biết nó chiếu sáng, mà đừng có đặt tên đó, gọi là không đặt tên đối tượng. Làm thử vậy coi. Các vị thực tập điều này rất là dễ. Ví dụ như các vị nhìn trong đạo tràng này một vòng, các vị nhìn nhận biết mọi người đang có mặt nơi đây, mà các vị không có gọi thầm thì cái tên của người nào trong tâm thức của các vị cả. Đó là cái cách mà ta thực tập thử, để từ đó ta đi vào cái con đường chánh niệm rất là dễ. Mình thử tập từ cửa mắt thôi, từ cửa mắt thôi. Mình nhìn mọi thứ, cửa mắt là cái cửa nó mở ra rất là thường xuyên. Cửa tai, thưa các vị thì có người nhại cái cửa tai, có người nhại cửa mắt. Và thiền sư ngày xưa khai thác hai cửa này. Một là anh đi vào bằng cái cửa tai đi vô, tức là cái cửa của quan âm. Thứ hai đi vào bằng cửa mắt, tức là cửa của văn thù. Các vị quét mắt một vòng thế này, nhìn ánh mắt các vị rất là sáng, nhận biết không có thiếu một thứ gì cả. Thế nhưng mà không gọi tên một cái gì trong đây cả, nhận biết thôi, chỉ nhận biết đơn thuần thôi, không cần gọi tên gì cả. Các vị thử thực tập điều này, các vị thấy là năng lực chánh niệm rất là hùng hậu và dễ phát sinh vô cùng. Thông thường mình nhìn là cái mình nhận biết, đó là sát na đầu. Sát na thứ hai cái mình nói thầm thì trong đây. Bây giờ mình nhìn nhận biết, nhưng mà đừng gọi tên bất cứ một cái đối tượng nào mình tiếp xúc cả. Chuyện này làm rất là dễ. Đó là bước đầu mình mời cái năng lượng chánh niệm luôn có mặt. Và chỉ cần nó có mặt ngay nơi mắt thôi, là nó có mặt ngay nơi hình hài này. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ta đi vào một cửa là sáu cửa đều có mặt, tâm Phật bất động ngay. Chỉ cần nhìn, nhận biết và không gọi tên. Và đó là giai đoạn đầu của thiền tu. Và khi các vị thực tập con đường chánh niệm như thế này càng ngày càng giỏi rồi, thì cái sự tỉnh sáng nhận biết của các vị nó sẽ ở luôn với các vị, không có một phút nào nó rời cả. Rồi lần lần nó rất là tự động thôi, không cần cố gắng dụng công gì cả. Tự nhiên là cái sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại nó luôn có mặt nơi các vị, lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm. Và rồi thậm chí là trong tương lai khi mình thực tập giỏi rồi thì mình nhắm mắt mình ngủ, cái sự nhận biết nó vẫn còn. Ngay bây giờ các vị thực tập thử, các vị nhìn một vòng, mời sự nhận biết có mặt mà không gọi tên, không nói thầm thì, rồi các vị nhắm mắt thì cái sự nhận biết nó cũng vẫn còn. Có điều trước mắt mình thì mình thấy tối, thế nhưng mà cái tối hay sáng mình không hề khởi tiếng nói thầm thì gì trong đây cả, mà cái sự nhận biết nó luôn tỉnh tại, luôn có mặt ở trong đây. Thế thì mình mở mắt, sự nhận biết cũng đang có. Nhận biết mà vô ngôn, mà không nói năng, mà vô niệm. Rồi nhắm mắt, cái nhận biết nó cũng đang tỉnh tại, hiện tiền, đang sáng rỡ, cũng vô ngôn, vô niệm. Vô niệm, vô trụ, vô tướng là ba cái tiêu ngữ mà Lục Tổ Huệ Năng đã dạy suốt trong Kinh Pháp Bảo Đàm. Và cả một cái dòng trải thiền Đông Độ đều nói đến vô niệm, vô trụ và vô tướng. Thế nào là vô niệm? Tức là nhận biết mọi việc đến với mắt mình không gọi tên. Gọi tên là có niệm rồi, là có tiếng nói thầm thì rồi. Nhận biết mà không nói thầm thì gì? Thế thì vô niệm. Vô niệm không có nghĩa là chìm trong cái sự không nhận biết, lạc vào vô ký, lạc vào giấc ngủ. Mà vô niệm có nghĩa là nhận biết rõ ràng tỉnh sáng mà không nói thầm thì, gọi nó là vô niệm. Và khi mình vô niệm cũng có nghĩa là gì? Vô trụ á. Các vị nhìn một người, các vị khởi tâm phân biệt cái mặt này khó ưa lạ nghe. Thế thì có niệm. Có niệm là có trụ rồi. Có trụ thì có cái gì theo nữa?
có cái giận, có cái buồn, có cái ghét, có cái thương là có tướng rồi. Biển có niệm thì có trụ và có tướng. Biển vô niệm thì vô trụ và vô tướng liền có mặt. Thưa đại chúng, là cái ngôn ngữ chữ nghĩa nó nói mênh mông như thế, nhưng mà thực tiễn rất là dễ thực tập. Các vị nhìn một vòng, cái sự nhận biết sáng tỏ, tỉnh tại hiện tiền, không có nói thầm thì gì, ngay lúc đó bật vong hết tất cả những ý niệm sinh diệt của các vị. Ngay lúc đó bật vong hết tất cả những cái vui buồn sinh khởi, cũng không có quá khứ chen vô, không có tương lai kéo các vị đi đâu cả. Các vị an trú ngay sát na hiện tiền này, rực sáng, rỡ ràng, tỉnh tại hiện tiền. Thế đâu không phải là chúng ta đang an trú trong tâm Phật bất động, đang an trú trong tự thể Niết Bàn. Và rõ ràng là điều này, thưa, thực hiện nó dễ ồn, dễ không? Dễ thiệt chứ không phải tôi cố gắng nói nữa chứ. Dụ các vị tu làm gì? Không có cái gì dễ bằng tu, và không có gì lý thú bằng tu cả. Và mình thử làm như vậy, mình thấy là ôi cuộc đời hạnh phúc ghê. Không có cái chuyện buồn phiền thì giờ đâu mà buồn. Thưa đại chúng, là mình không có thì giờ dư để buồn đâu. Không có thì giờ để nói cái chuyện trên trời dưới biển làm gì. Cái chuyện thị phi thiên hạ hãy để cho thiên hạ lo. Mình chỉ mỗi có một việc phải làm, đó là đem tâm về an trú ngay sanh na hiện tiền, để rực sáng, để tâm Phật chiếu sáng, không vắng phút giây nào cả. Người biết tu là nếu để cho lòng mình nó đi đâu đó, nó vắng, nó không có ở trong thân này, cái sự nhận biết nó vắng mặt, thì lúc đó các vị là một cái xác chết đang đi trên hành tinh. Có khi mình lạc lõng như trạng thái này rất là nhiều lần đó. Ngồi với con của mình, với người thân của mình, họ nói những điều dễ thương bên tai mình nghe rất là cảm động ấy, vậy mà không hơi cho mình đó. Nãy giờ nói gì tôi nghe gì đâu. Rõ ràng là mình đã chết mất mấy phút rồi, mình mới vừa sống lại, mới giật mình sống lại thôi. Và đời người, thưa các vị, là may mắn thì ta còn có một vài phút tỉnh táo như vậy, không may mắn thì cả một đời đi ngang qua 70 năm mình chết mất. Sống là cái sự sống của hình hài này, của vui của buồn này, của sự suy nghĩ này, chứ cái sự sống thực sự chưa bao giờ có trong ta cả. Tại vì tâm thức của ta nó bị xoay tròn, bị cuồn cuộn ở trong những cái vui buồn sầu khổ bất an lo lắng, những cái ấy nó nhận chìm đời người, chưa có phút giây nào mình thực sự sống với chính mình cả. Cái được gọi là thực sự sống lúc ấy là lúc các vị nhìn một vòng vậy, mắt sáng rỡ, nhận biết mọi thứ đến trước mắt mình, mà trong đây nó không có khởi tiếng nói thầm thì, không có ồn ào như cái chợ, không có. Và khi nào các vị trong đây mà nó ồn ào như cái chợ là các vị biết là mình đang thất bại rồi đó, tu không thành công rồi đó. Để cho họ nhóm chợ trong đây tội nghiệp lắm rồi, nó vỡ mất cái đầu này. Hãy biết làm cho nó lắng, hãy biết làm cho nó yên. Và một phương pháp thực tập dễ dàng nhất tôi nghĩ là đi vào cửa mắt. Người xưa khai triển là đi vào cửa tai. Có một vị thiền sư, một hôm thanh toàn, ông nói là các ông đến đây hao cơm tốn của ta, muốn nghe ta nói pháp. Thế nhưng mà khổ thay, ta già cả rồi, tháng ta nói được 2 lần thôi à, mà chưa chắc thì các ông nghe được. Người thực sự thông minh muốn nghe pháp á, thì này, tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng ếch ương, tiếng tre kêu, tiếng gió thổi, mọi thứ tiếng âm thanh đồng vọng bên ngoài là tiếng pháp âm vi diệu của Đức A Di Đà đó. Khéo thì hãy mở ra ngay lúc nghe nó, đón nhận được cái vô sinh bất diệt nó đang có mặt nơi cái nghe. Thế nào là cái vô sinh bất diệt nó đang có mặt nơi cái nghe? Thưa các vị, nghe mà mình chạy ra âm thanh thì sinh và diệt, thì có niệm, có tướng, có trụ, phải không? Còn nghe, nhận biết mọi thứ âm thanh đến với mình, nhưng mình luôn an trú ngay nơi cái nhận biết tiếng nó đến với mình thôi. Thế thì nghe mà vô niệm, vô trụ, vô tướng, lúc nào vẫn có nghe đâu. Đức Thế Tôn ở trong ta đang phóng ánh sáng ra lỗ tai để ta nghe mọi tiếng tâm. Rồi cái cửa thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị nãy giờ mình nói đó, là mở mắt ra ta thấy mọi sắc màu đến với mắt ta. Có sắc màu nào đến mà các vị không biết không? Chứ không, nhìn là biết ngay à, không cần nói thầm thì gì cả. Thế mà ta nhìn một vòng có cái gì trốn được con mắt nhận biết của mình không à? Chứ không, rõ ràng như vậy. Thế thì Đức Phật đang phóng quang ra cửa mắt, mình khéo thì nhận ra được. Ngay nơi mắt này của Đức Thế Tôn và vị thiền sư ngày xưa nói, Đức Phật luôn phóng quang nơi cửa tai để ông nghe mọi âm thanh của ếch nhái, ẩn ương, chằn quạp, đang kêu, tiếng gió thổi rì rào, tiếng tre cọt kẹt, tiếng người gây gỗ. Đức Phật mở cửa mọi sắc màu đồng bổng bên ngoài, đó là Đức Bồ Tát Phổ Hiền đang mời gọi các ông. Nếu các ông khéo thì ngay nơi mắt nhận ra Đức Phổ Hiền ngay. Và thưa các vị là sáu cửa đi vào tùy căn cơ từng người, nhưng cái cửa dễ vào nhất là cửa mắt của các vị. Theo sự thực tập của mình lâu nay thì mình thấy như vậy. Mở mắt rất là lớn, nhìn mọi người, nhận biết hết mọi người, nhưng mà không có nói thầm thì gì trong đây. Có nghĩa là gì? Thưa, không buồn, không giận, không vui, không ghét ai cả, không đố kỵ ai cả, không khởi cái ý niệm gì đối với bất cứ ai. Thế thì ngay nơi đó các vị có phiền não không? Thưa không. Ngày hôm qua có người nào đó nhiếc mắng mình thậm tệ, thế nhưng mà hôm nay mình nhìn mặt người đó bằng đôi mắt rõ ràng, rực sáng, nhận biết sự có mặt của người đó. Mà trong đây cái hồ sơ lưu trữ của mình về người kia nó không hề hiện ra. Thế thì nhìn có phiền não không? Thưa không. Bực bội không? Cũng không. Rõ ràng là đôi mắt ấy sống lâu được. Thế thì đôi mắt tràn đầy thơ ngây, tràn đầy sự rạng rỡ, tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự biết ơn đối với mọi người mà mình gặp. Tại sao? Ai cũng là cái điều kiện để cho tôi quay về tôi sống với tâm Phật của tôi cả. Tôi nhận biết các vị thì tôi biết rằng tôi đang sống với tâm Phật bất động trong tôi. Và thử thực tập điều này coi, dễ khô, không có khó khăn gì hết. Ngay bây giờ các vị thực tập được, các vị an trú trong tâm Phật bất động được, khó gì đâu. Chắc đủ tu rồi đó. Dạ, chị hỏi. À, cái từ Nam Tông á là chỉ cho những cái giáo đoàn nguyên thủy Đức Thế Tôn, các thầy truyền đạo về phương Nam, qua Tích Lan, qua Miến Điện, qua Campuchia, qua Lào, qua Việt Nam. Và đa phần các thầy khoác cái y màu gạch tôm hoặc màu đỏ, quấn y vậy nè. Và truyền thống đó, người ta gọi nhiều tên đó, truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, truyền thống Phật giáo Nam Tông. Ngày xưa thì gọi đó là Phật giáo Tiểu Thừa, nhưng mà cái danh từ Tiểu Thừa nó thể hiện cái sự kỳ thị rất là nặng, cho nên ta nên gọi là Phật giáo Nam Truyền. Bắc Tông nghĩa là Phật giáo truyền ngược lên mặt Bắc Ấn Độ qua A Phú Hãn, tức là qua cái vùng Pakistan, Afghanistan, đi vòng qua miền Bắc Trung Hoa, xuống Trung Hoa, qua Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và Phật giáo Bắc Tông có cái điều đó là tùy theo từng địa vực, cho nên thể nhập, hòa nhập với những cái địa vực, cho nên chế tác ra loại áo thế này, nhuộm cái màu áo màu đà để nó hợp với những người địa vực nơi đó. Và Phật giáo vào Việt Nam, các thầy các cô thường thường khoác cái áo, cái màu của những người nông dân của miền Bắc. Màu đà là màu của nông dân miền Bắc. Cho nên Bắc Tông á, người ta cũng gọi là Phật giáo Đại Thừa, do vì nó truyền lên mạng Bắc. Kinh điển được dịch từ Sanskrit ra tiếng Hán. Và Phật giáo Nam Tông thì từ kinh điển Pali được dịch ra tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt, gồm có các bộ A Hàm. Đó là Nam Tông và Bắc Tông theo cái lịch sử đạo Phật. Còn trong lịch sử thiền thì người ta gọi là Nam Đốn Bắc Tiệm, tức là Nam Tông thì của ngài Huệ Năng truyền đạo, Bắc Tông là của ngài Thần Tú truyền đạo ở vùng Lạc Dương và Trường An. Tuy nhiên cái danh từ Nam Tông Bắc Tông hiện tại chúng ta sử dụng đó là chỉ cho các thầy của truyền thống Phật giáo Bali. Họ sử dụng tụng kinh tiếng Bali, học kinh văn tiếng Bali,
Còn truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì sử dụng kinh văn Sanskrit và kinh điển tụng bằng Hán Tạng. Nam Bắc là như vậy. Và chắc dừng ở đây được nè, cho quý vị nghỉ sớm một chút. Dạ mời anh. Thưa thế giới khách quan, nó có chứ. Tùy cái mức độ của tâm thức từng người mà thế giới khách quan nó có hay không có, chứ không phải nó có hết với mọi người. Có những người sống như mình nhưng mà tâm thức họ nâng lên đến một tầng khác. Cho nên đối với họ, thế giới khách quan mọi thứ đều có, nhưng mà những cái nhân quả nghiệp báo nó không đến với họ được. Đức Phật có cái điều đặc biệt là Ngài chứng nghiệm được thánh thí tự tại, nhưng mà đối với nhân gian Ngài không hề phá hoại pháp thế gian. Ví dụ như thế gian nói cái này là nhà vua, Đức Thế Tôn nói đây là nhà vua, và Đức Thế Tôn vẫn tôn trọng những cái điều kiện lịch sử của quốc gia và văn hóa của từng quốc gia, và tùy cái tâm thức của từng quốc gia Ngài khai đạo. Cho nên dù rằng chứng thánh trí vượt ngoài ba cõi, nhưng mà Ngài sử dụng cái thân phận con người, cho nên Ngài nói ngôn ngữ của con người và nói ngôn ngữ của từng địa vực, chứ không phải nói ngôn ngữ bác học gì cả. Tùy thuận theo văn hóa địa vực, tùy thuận theo cái điều kiện khách quan, cho nên thế giới khách quan vẫn có đối với Ngài. Do vì Ngài quá đạo trong cảnh giới này, cõi nước này. Nhưng mà đối với cái thâm chứng của Ngài, thánh trí của Ngài, thì thế giới khách quan nó như hoa đớm giữa hư không thôi, nó không thật. Còn với chúng ta đang ở cái trình độ bình thường như thế này thì thưa là thế giới khách quan nó có rất là thật. Tuy nhiên trong thế giới loài người thì cái thế giới khách quan nó cũng đối với từng người mà nó có những cái cố chấp cạn và dày khác nhau. Ví dụ như đối với người họ chưa nâng trình độ tâm thức họ lên đến một tầng mức cao hơn thì những cái điều kiện họ chấp chặt, dính chặt vào đó là của cải vật chất. Đụng đến đó là đụng đến thân bản thân họ. Họ có thể mắt đổi mắt, răng đổi răng. Với những người mà trình độ tâm thức họ lên cao tí nữa thì những cái bên ngoài không đáng, mà cái hình hài họ mới là quan trọng, sinh mạng họ mới quan trọng. Nhưng mà người cao hơn nữa thì họ thấy là hình hài này đến và đi là chuyện rất là bình thường. Cái quan trọng là cái danh của họ mới quan trọng hơn thôi. Họ phải được suy tôn hoặc là người có ơn lớn trong đất trời, được sử sách ghi danh. Cho nên thà chết mạng chứ không để cho mất danh. Rồi những người cao hơn một tầng nữa, mắt đạo mở ra, thì thưa đại chúng là tam giới vô an du như quả trạch. Cõi trời, cõi người, cõi địa ngục gì nó cũng bất an như nhà lửa thôi. Họ rộng rang đi ngang qua ba cõi, cho nên cái tầng cao hơn thì đối với họ thế giới khách quan không có. Nhưng mà sống giữa cuộc sống đời thường thì họ vẫn sử dụng cái lăng kính của người bình thường để nhìn. Họ chấp nhận thế giới khách quan mà có thật với họ. Và không biết mình giải thích như vậy có đủ để thỏa mãn anh hay chưa? Nếu chưa thỏa mãn thì thôi hẹn gì khác đi. Thưa các vị, thì hôm nay là ngày cuối của năm học 2007. Tự nhiên sao hôm nay đạo tràng phải đông như thế này tôi cũng không biết là tại sao. Và mong rằng qua một năm, những cái điều mình chia sẻ trong Kinh Pháp Bảo Đàn nó cũng còn động lại trong tâm thức các vị ít nhiều, để các vị có thể đem nó vào trong đời sống thực tập của chính các vị. Và mong rằng năm mới thì chúng ta có điều kiện học tiếp lại Pháp Bảo Đàn. Có thể là chúng ta học vào, để mình thông báo ngày luôn nha. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học vào ngày 13 đi. Vào ngày 13 tháng Giêng. Dạ, và ngày 27 tháng Giêng. Là 2013 và 27. Và tháng 2 thì chúng ta sẽ học vào ngày mùng 10 và ngày 24. Các vị ghi mấy ngày đó là chúng ta có dịp gặp lại trong năm mới. Không biết là các vị có bận lễ Tết gì hay không, nhưng mà mình cứ ghi những ngày này, tại vì những ngày này mình có hứa dài ở trên văn thù, cho nên truyền dịp về đây luôn. Mình đọc lại nè: ngày 13 và 27 của tháng Giêng và ngày 10 và 24 của tháng 2, 4 kỳ học. Thôi mời các vị chắp tay hồi hướng, rồi có một vài pháp bảo cúng dường ở đây, mình nói sau đi, giờ hồi hướng nè ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn